Băng thứ ba: Những dòng sữa mẹ. Bài ghi lại của tỳ kheo Thích Trí Không, dựa theo lời giảng của Hòa thượng Thích Huyền Vi. Tiếp theo đề mục thứ 9: Đạo lý kim cương. Trang 113 tiếp theo. Tứ cú dung thông. Trang cuối cùng của Kinh Kim Cương, Đức Phật để lại hai bài kệ. Một bài nói về pháp thế gian, một bài nói về đạo lý xuất thế gian. Bài kệ thứ nhất: Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, ưng tác như thị quán. Bài kệ này nói về sự vô thường của vạn vật. Nhất thiết hữu vi pháp. Hữu vi là những gì có thể trông thấy được, dầu nhỏ như cây kim, cọng cỏ, hay lớn như con sông, ngọn núi. Tất cả như chiêm bao, giả dối, huyễn hóa, không thật, giống như những hạt sương mai trên đầu ngọn cỏ, mặt trời lên liền tiêu tan cấp kỳ. Như điển là như làn điện nhón lên rồi tắt liệm vào hư không. Chúng ta phải luôn quan sát như thế, đem trí bát nhã để mà chiếu soi vào vạn vật, để tìm ra lý vô thường, vô ngã. Bài kệ trên được dịch ra như sau: Các pháp thế gian thuộc hữu vi, như đương ngon dứt mộng đông thùy, như đồ giả dối không bền chặt, như bọt tiêu tan mất cấp kỳ, như bóng bên hình không lại có, như sương trên cỏ nắng còn chi, như luồng điện nhoáng không tồn tại. Nhận xét như vậy mới thật tri. Nhận xét minh bạch, rõ ràng sự kiện này thì tự nhiên ta hết khổ. Vì không gì có thể gọi là thiệt cả, không gì có thể trường tồn với vô thường. Cung vàng, điện ngọc, địa vị, danh vọng, cho đến cả núi sông đất liền cũng theo bốn tướng: thành, trụ, hoại, không. Có gì thường còn đâu? Bài kệ thứ hai, Đức Phật nói: Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu ai dùng sắc để thấy ta, đem âm thanh cầu ta, là người hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Dịch và hiểu nghĩa bài kệ như vậy có vẻ đúng đấy, nhưng đối với Lý Kim Cương thì là sự ngộ nhận đáng chê trách. Chữ ngã đây không có ý chỉ Đức Phật, mà ám chỉ cái kim cương tánh, Phật tánh của mỗi người chúng ta. Ta nên hiểu bài kệ trên như vậy: nếu người nào dùng sắc tướng, âm thanh để cầu được chân ngã, chân tâm, thì người ấy hành tà đạo, mà hành tà đạo làm sao thấy được Như Lai tạng tánh của mình? Bởi vì vẫn còn nằm trong sắc tướng, âm thanh, cho dầu Đức Phật còn tại thế, vẫn không thấy chân thể Đức Thích Ca. Vì vậy phải hiểu thấu đáo bốn câu kệ trong Kinh Kim Cương, phước đức mới vô cùng. Phước đức đây là vô lậu phước đức. Bây giờ dầu có khen ngợi, tán thán đến cùng tận, cũng không thể nói lên hết được phước đức vô biên đó. Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Về sự, cầu này có nghĩa là kính lạy các Đức Phật, các vị Bồ Tát trên Pháp Hội Kỳ Viên. Nếu nói về Lý Kim Cương, ta nên hiểu là sự nhắc nhở trở về, quay về với cái kim cương tính, phải giải trừ tất cả sự tướng bên ngoài. Bằng không, tâm ta cứ chấp vào bốn tướng: nhân, ngã, chúng sanh và thọ giả, thì không bao giờ kim cương tính hiển lộ được. Đây là pháp môn tu thẳng, dùng trí bát nhã để hiểu và hành giáo pháp. Dùng trí bát nhã để hành giáo pháp. Giáo pháp đây là năm uẩn đều không. Năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Người đời thì cho năm uẩn đều có. Năm uẩn có, tất cả đều có. Có càng nhiều, càng khổ. Sắc là chỉ cho cái thân con người. Thọ là sự lãnh thọ. Có lãnh thọ nên khổ. Ai chửi mình mà mình nhận là khổ. Tưởng là tưởng hết chuyện này đến chuyện nọ. Tưởng quá khứ, tưởng vị lai. Tưởng đó có thật không hay chỉ là ảo tưởng, là mộng huyễn, là đời. Hành là tâm linh của ta. Nó cứ lăng xăng bất định. Chúng ta luôn chịu mệnh lệnh của hành. Hành biến hóa, lưu chuyển, khôn lường, nên ta không thấy được. Do đó khó định nghĩa hành. Trong duy thức học, đặc tính của hành là hằng chuyển như bọc lưu, hằng chuyển như dòng nước dốc, như thác nước đổ từ trên cao xuống. Ta chỉ thấy một dòng nước trắng xóa như một tấm vải trắng. Ta có biết đâu, dòng nước ấy được kết thành bởi muôn vàn những hạt nước nhỏ li ti. Hành uẩn cũng vậy. Khi ta nghe pháp, vì quá nhiều hành uẩn như một tấm vải trắng ngăn che ta với lời giáo huấn của giảng sư nên khó thâm nhập. Thức uẩn là phân biệt, hiểu biết. Biết cũng là một cái khổ, cho nên ta phải tu đến chỗ bất tùy phân biệt, như lời Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm. Bất tùy phân biệt là đừng phân biệt phải trái. Trong đại chúng tu học, ta xem có ai hoàn mỹ chưa? Có ai đã thuần thục chưa? Chắc hiếm lắm. Cho nên ta phải tập dùng trí bát nhã chiếu soi, nhận xét, rồi để qua một bên, đừng để nó vướng lại trong cái thức uẩn đó. Nói tóm lại, thời khai thị hôm nay, Thầy nói về lý kim cương, để quý vị dùng cái tâm, cái tánh kim cương của chính quý vị mà tu hành. Đã từ lâu, chúng ta không sử dụng trí bát nhã, mà chỉ dùng cái ý thức mù quáng, nên mới sanh tử luân hồi mãi như thế này. Để hiển lộ tính kim cương, trước hết phải đoạn nghi sanh tín, y giáo phụng hành. Đừng nghi Phật, đừng nghi Pháp, đừng nghi Tăng. Tự tin tưởng rằng mình có Như Lai tạng tánh. Hãy quay trở về tin vào tự tánh chân thật mà ai trong chúng ta cũng có. Tin những gì bên ngoài là tà tín, mê tín. Khi niềm tin đã có, chúng ta nên chặt đứt mọi hình tướng để tâm được nhẹ nhàng, thanh thoát, không chạy theo ngoại cảnh trần duyên, ngay cả những chủ thể, mục đích. Kế đó là đốn vong nhân pháp, giải chân không. Nhân ngã không còn, lại phải hiểu cho được lý chân không, thâm nhập cho được nghĩa lý câu sắc bất dị không, không bất dị sắc. Bằng chưa hiểu phải nhịn đói 5-7 ngày, tham thiền ngày đêm không ngừng nghỉ cho được thấu triệt. Khi ấy vị bát nhã mới trùng trùng, từng lớp tủa ra. Khi ấy không còn thất tình lục dục trong ta. Người như vậy là giải thoát, tự tại và giác ngộ. Tứ cú dung thông là thông hai bài kệ trong Kinh Kim Cương. Bài kệ trước nói về pháp hữu vi, tất cả đều vô thường biến chuyển. Người tu hành nên quán xét như vậy. Bài kệ sau nói về pháp vô vi. Vô vi có nghĩa là đừng tìm Như Lai tạng tánh trong sắc tướng âm thanh. Có lắm người hiểu lầm, cho rằng tụng kinh bái sám và ngồi thiền là hình tướng, rồi lơ là việc tu trì. Tụng kinh bái sám là những phương tiện hành trì, phi phương tiện bất thành cứu cánh. Thí dụ như thờ tượng Phật là giả vì được làm bằng xi măng, bằng gỗ, vân vân. Nhưng cái giả này dùng để độ chân, gọi là dĩ huyễn độ chân. Dùng ông Phật giả để độ ông Phật thiệt trong ta, làm cho ông Phật thiệt hiển lộ ra ngoài. Ý nghĩa các hình tượng Bồ Tát cũng vậy, như các ngài Quán Âm, Phổ Hiền hay Chuẩn Đề. Đức Quán Âm tượng trưng cho lòng từ bi cứu khổ. Người không có lòng từ bi, dầu có lễ lạy Đức Quán Âm cũng bằng vô dụng. Ngài Văn Thù tượng trưng cho trí căn bản. Ngài Phổ Hiền tiêu biểu cho hạnh nguyện. Mỗi vị Bồ Tát tiêu biểu cho một đức tánh trong ta. Một khi đã thể nhập kim cương tính thì phước đức vô lượng. Người xuất gia phải thực hiện cho được cái đức tánh kim cương. Đó là đạo lý của buổi khai thị hôm nay. Đề mục thứ 10: Thiền tịnh song tu. Quý vị thân mến, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 5 nhuần. Thầy sẽ nói về đạo lý thiền tịnh song tu. Đây là bài khai thị lần thứ 3. Quý vị gắng nhất tâm, thính thọ. Thiền thường nghiêng về lý, còn tịnh thì về sự nhiều hơn. Thực ra thiền chỉ dành cho những bậc thượng căn thượng trí, vì cần căn tánh thông minh cao thượng mới hấp thụ được lý thiền. Tịnh độ thông dụng cả ba căn thượng, trung, hạ. Đã từ lâu thầy chủ trương thiền tịnh song tu. Hai chữ Linh Sơn, tên của giáo hội chúng ta, cũng có một ý nghĩa quan trọng tương tự. Xưa kia, trên Pháp hội Linh Sơn, Đức Phật truyền trao hai pháp môn thiền và tịnh. Về lý sốt ráo của thiền và tịnh, trên văn tự chữ nghĩa tuy có khác, nhưng lý đạo chỉ là một. Thiền có nhiều loại. Đầu tiên là căn bản thiền, không ai có thể bỏ được, vì là nền tảng. Ngoài ra còn có các loại thiền như phàm phu thiền, nhị thừa thiền, tiểu thừa thiền, đại thừa thiền, Bồ Tát thiền, Như Lai thiền, Tổ sư thiền, Như Lai tối thượng thừa thiền, vân vân. Rất nhiều loại thiền như vậy, ta biết chọn loại nào? Sự chọn lựa còn tùy thuộc vào căn tánh, vào quốc độ và vào tâm linh hiểu biết sáng suốt của từng người mà thực tập loại thiền thích hợp, tức là ứng cơ. Dù thực tập bất cứ một loại thiền nào, nếu căn bản không có, tức lạc vào thiền ngoại đạo. Một người hành thiền trên 5-10 năm mà không có căn bản sẽ bị lệch vào thiên ma ba tuần thiền. Tuy thiền có nhiều loại, nhưng cái rốt ráo của thiền vẫn là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Chỉ thẳng vào tâm của mỗi người để thấy tánh thành Phật. Khi nói đến sự rốt ráo của tịnh độ là ta đề cập đến diệu lý, tự tánh, di đà, di tâm tịnh độ. Bản tánh di đà ai trong chúng ta cũng có, từ Đức Phật cho đến muôn loại chúng sanh. Tâm thanh tịnh là tâm tịnh độ. Cõi tịnh chỉ ở trong tâm. Một khi tâm tịnh, đâu cũng tịnh, dù ở địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh. Nên có câu: tâm tịnh, Phật độ tịnh. Trên Pháp hội Linh Sơn, Đức Phật đang thuyết pháp, Ngài bỗng nhiên ngưng lại. Cả hội trường êm phăng phắc. sự yên lặng trầm hùng của 1250 vị A-la-hán. Đức Phật từ từ đưa cành sen lên, miệng Ngài mỉm cười. Ngài không nói gì, đại chúng ngơ ngác. Trong sự ngơ ngác đó, Ngài Maha-ca-diếp đứng lên, nhìn Phật mỉm cười. Ngài cũng chẳng nói gì. Có phải đồng thanh tương ứng chăng? Còn hơn thế nữa, Đức Phật đã trao cái tâm ấn cho Ngài Maha-ca-diếp làm vị tổ đầu tiên. Để phá tan sự thắc mắc của đại chúng, Đức Phật dõng dạc tuyên bố: Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, truyền lại cho Maha-ca-diếp tôn giả để mà truyền trì diệu lý, diễn xướng chánh tông. 16 chữ chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn là nói về cái lý của thiền. Chánh pháp nghĩa là chân tâm, chân lý được chứa đựng trong con mắt sáng, tức là tức nhãn tạng. Tạng có nghĩa chứa đựng. Niết bàn diệu tâm là cái tâm nhiệm màu của ta nằm trọn trong bản sắc niết bàn. Thật tướng vô tướng là tướng chân thật, không có hình tướng. Không có hình tướng mới thật là tướng chân thật. Nếu có tướng có hình là có hoại, có biến chuyển. Vi diệu pháp môn, đây là pháp môn vô cùng màu nhiệm. Đức Phật đã truyền trao cho Maha-ca-diếp tôn giả. Ngày nay ta gọi sự truyền trao ấy là truyền tâm ấn, hay dĩ tâm ấn tâm. Ấn có nghĩa là in. Tâm Phật thế nào thì được in vào tâm của Ngài Ca-diếp thế ấy. Đó là lịch sử cao siêu, có phần liên quan đến hai chữ Linh Sơn. Cho nên hãy nói tới Linh Sơn là nói tới thiền. Sự truyền thừa tổ vị bên Tây Độ từ Ngài Ca-diếp là tổ thứ nhất, đến tổ Bồ Đề Đạt Ma là tổ thứ 28. Đến đây, tổ Bồ Đề Đạt Ma nhận thấy rằng nhân duyên truyền bá thiền bên Ấn Độ đã đến thời kỳ tục hậu. Sự tình là thế, có thịnh phải có suy. Vì thế Ngài mới hàng hải Như Lai Đông Độ. Từ ấy, mạch nguồn thiền được tiếp nối bởi các vị tổ Trung Quốc như Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tín, Hoằng Nhẫn và Huệ Năng. Đến thời Huệ Năng, sự kế thừa tổ vị không còn nữa vì đã qua thời tưởng pháp. Sau thời Huệ Năng, thiền Trung Quốc được truyền qua các nước Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam. Thiền bây giờ không còn như trước vì đã một phần nào bị pha loãng. Vì vậy, chư tổ mới chế ra những pháp môn khác, sống động hơn, nhưng vẫn còn trong phạm vi thiền tôn như Ngũ Gia Tôn Phái bên Trung Quốc. Cũng vì vậy mà chữ thiền trở nên đa dạng, giải nghĩa không hết được. Nguồn gốc tịnh độ cũng không khác, rất ly kỳ, thích thú. Cũng xuất phát từ Linh Thú Sơn, khi Đức Phật còn tại thế. Lúc bấy giờ, Thái tử A Xà Thế, con vua Tần Bà Sa La và Hoàng hậu Vi Đề Hy. Vì do tiền duyên nghiệp báo, sau khi được truyền ngôi từ vua cha, Thái tử đã nghe lời Đề Bà Đạt Đa bắt giam vua cha vào ngục tối. Hoàng hậu tìm mọi cách thăm viếng và phụng dưỡng vua Tần Bà Sa La. Khi A Xà Thế biết được việc làm của hoàng hậu, ông đã bắt giam luôn mẹ, là Hoàng hậu Vi Đề Hy. Từ trong ngục thất, bà hướng về núi Linh Thứ, nguyện cầu Đức Phật Thích Ca phóng quang cho bà biết. Ở trong 10 phương thế giới Phật, có thế giới nào thanh tịnh, trang nghiêm, không có những đứa con ngỗ nghịch, không có ba đường ác, thời bà nguyện sanh về cõi đó. Theo như trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, trong 10 phương thế giới, chỉ có thế giới cực lạc của Phật A-di-đà là trên hết, trang nghiêm, thanh tịnh. Nước, chim, rừng, cây diễn thông Phật Pháp, không có địa ngục, quỷ đói và súc sanh, không có những đứa con ngỗ nghịch, vân vân. Trên lược thuật về lịch sử của thiền và tịnh độ, dưới đây chúng ta sẽ đi sâu vào lý của thiền tịnh song tu. Thiền nói cho đủ là thiền na. Trước kia, chư tổ bên Trung Quốc dịch là tư duy tu, nghĩa là suy nghiệm về một vấn đề gì đó, rồi tu hành. Nhưng sau tới thời Huyền Trang, người ta cho rằng định nghĩa thiền là tư duy tu có vẻ cứng nhắc, không uyển chuyển về tâm linh, cho nên các ngài dịch lại là tỉnh lự, nghĩa là suy nghiệm về phần tỉnh, về tâm linh, về thực nghiệm. Một khi đề cập đến thiền, ta thường nghe câu giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, có nghĩa là truyền ngoài giáo lý, không nằm trong một bộ phận giáo lý nào, không có trong 12 phần giáo, không có trong tam tạng kinh điển, và dĩ nhiên không lập thành văn tự. Còn văn tự là còn vọng, có vọng tức không có chơn. Dù cái vọng ở trong cái chơn, thì cái vọng đó cũng còn vọng, không thể gọi là an nhiên giải tỏa được. Tịnh độ là cõi nước thanh tịnh hay cõi lòng thanh tịnh. Thường chúng ta có khuynh hướng cho rằng tịnh độ là cõi nước thanh tịnh. Về lý tịnh độ được hiểu là cõi lòng thanh tịnh thì có phần đúng hơn. Làm thế nào cho tâm được thanh tịnh? Phải phá trừ phiền não, chuyển chúng thành bồ đề, thành tánh giác. Trong sự tu tập hàng ngày, chúng ta phải làm chủ phiền não. Hễ nó khởi lên là giải tỏa nó ngay, dùng tánh giác, tánh thường hay biết mà giải tỏa chúng. Bằng không, ta sẽ bị thất điên bát đảo vì chúng, khó tu lắm. Dầu cho quý vị có đắp 10 cái y Phật để lại, cũng không tu được đặng. Cho nên chúng ta phải chuyên trì danh hiệu Phật, cố gắng giữ tâm đừng loạn, đi đến chỗ nhất tâm càng hay. Một khi tâm phiền não vọng động nổi lên, hãy tức tốc trì danh hiệu Phật. Phật đây chính là Phật tánh của chúng ta, tức là chúng ta trở về với tự tánh Di Đà, bản tánh giác ngộ vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Tuy Phật có để lại 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa, nhưng hiện giờ trên thế giới chỉ còn lại thiền tôn và tịnh độ tôn là thịnh hành tu tập. Chủ trương của Thầy về thiền tịnh song tu là pháp môn thù thắng, nhằm hướng tăng ni Phật tử trên con đường giác ngộ đến chỗ minh tâm kiến tánh, và được gói ghém trong hai câu thơ sau. Tham thiền tham tánh, tánh tham thiền, niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật. Hai câu này là tiêu chuẩn về lý đạo của pháp môn thiền tịnh song tu mà Thầy chủ trương. Tu thiền phải tham cứu thiền, bằng không tâm chết cứng. Tham tánh là tánh tham xét, tham khảo bản tánh của chúng ta. Tánh là tâm, mê ngộ cũng ở một cái tâm. Quán tâm pháp của Tổ Bồ Đề Đạt Ma là nhìn thẳng vào tâm hay tham tâm. Tam độc tham sân si là ba đối tượng tham cứu. Vọng tưởng điên đảo cũng từ tam độc mà ra. Chặt đứt tam độc, bồ đề hiển lộ. Ngoài tam độc không có bồ đề. Nhưng lấy gì để tham thiền tham cứu? Xin thưa, lấy tánh tham thiền. Tánh đây là cái liễu liễu thường tri, cái hằng biết hằng giác, thế mới gọi là thiền định. Ngược lại không thể nào là thiền huệ, định huệ. Niệm Phật tức là niệm tâm, niệm tâm tức niệm Phật. Tâm là gì? Là bản tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Phải làm sao cho bản tánh ấy sống dậy thì bao nhiêu nghiệp hải chướng sâu tiêu tan hết. Thiền Thầy chủ trương là Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. Về Như Lai Thiền Trọng tâm là hai đức Như Lai của thời quá khứ và hiện tại, đó là Di Đà Như Lai và Thích Ca Như Lai. Ta phải làm sao cho cái Như Lai xuất triền hòa hợp với cái Như Lai tại triền của mỗi người chúng ta. Xuất triền là đã giải tỏa tất cả phiền não, trọng trược, để trở thành một vị Phật. Hãy lấy đức tánh của hai vị Phật mà noi gương theo. Tổ Sư Thiền được truyền thừa từ Tổ Ca Diếp cho đến Tổ Huệ Năng. Đến thời Huệ Năng, Phật Pháp đã bước sang thời kỳ tưởng Pháp. Cho nên dầu các chùa Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản và Việt Nam đều là thiền môn, nhưng thiền đã bị biến cải đi một ít, tùy thời, tùy quốc độ. Vì vậy, trong thời cận đại khoảng 200-300 năm trở lại, sinh hoạt tại các chùa đều phản phất sắc thái thiền, gánh nước, bữa củi, tụng kinh, bái sám, vân vân, đều là thiền. Lúc bấy giờ, sinh hoạt của chùa được chia ra làm 6 thời khóa, gọi là trú dạ lục thời. 2 thời công phu, 2 thời thiền, 2 thời thọ thực. 2 thời công phu sáng, chiều, để đượm chất thiền. Câu sau nói lên cái diệu dụng của công phu sáng. Tâm không cảnh tịch, sáng tinh sương. Nghi thức thọ thực tại các chùa cũng rất là thiền. Đến đây chúng ta nên mở một dấu ngoặc lớn. Tuy nói thiền tịnh song tu, nhưng chúng ta không thể bỏ luật tôn hay mật tôn được. Cũng không thể bỏ tôn quán tưởng. Thí dụ như thời công phu sáng có Lăng Nghiêm, Đại Bi, Thập Chú, và sau đó là Tâm Kinh Bát Nhã. Ta gọi đó là Hiển Mật Viên Dung. Tụng thần chú Lăng Nghiêm là để giải tỏa ái nghiệp. Công phu chiều để âm siêu dương thới, mất còn lưỡng lợi. Theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, từ ngàn xưa, các chùa đều có 2 thời khóa thiền trước khi ngủ và sau khi thức. Chúng ta không thể bỏ 2 thời khóa tu thiền này được. Đây cũng là điểm mà thầy cần lưu ý quý vị. Sự hành đạo, truyền đạo và hoằng đạo của thầy hoàn toàn theo đúng cái tinh túy của truyền thống Việt Nam. Cũng theo truyền thống đó, có lẽ xuất phát từ thời Lý Trần, trong mỗi thời khóa thiền đều có bài kệ hô chuông tọa thiền nhằm nhắc nhở, giải thích chúng ta trước khi ngồi thiền. Bài kệ như sau: Sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng, tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhân, thâm tín Phật ngôn hằng niệm Phật, chỉ tu nhất hướng nhập linh sang. Canh đầu đã đến, mọi người hãy vào chỗ mình ngồi thiền, phải cố gắng sao cho 3 nghiệp thanh tịnh để thấy được thánh nhân, tức ông Phật của mình. Một khi thanh tịnh rồi thì ở đâu cũng thấy được Phật tánh của mình. Thâm tín là tin sâu lời Phật dạy. Kêu là niệm Phật niệm tâm, tâm niệm Phật. Niệm Phật là niệm tâm. Niệm tâm tức là thiền. Chỉ tu nhất hướng nhập linh sang là chỉ một con đường 3 nghiệp thanh tịnh. Con đường tin sâu lời Phật dạy. Chỉ một hướng đó mới vào được núi linh. Tức là vào được cái tự tánh, linh tánh của chúng ta. Bài kệ hô chuông tọa thiền buổi sáng cũng hay vô cùng. Ngũ canh dĩ đáo pháp môn khai, chư Phật đồng đăng Bát Nhã đài, liễu triệt tam thừa dung nhị đế, khai quyền hiển thực kiến Như Lai, sanh tử đại sự vô thường tấn tốc, ngưỡng lao đại chúng an tọa thiền trung, cá cát tĩnh tâm đồng niệm Phật. Chữ Phật ám chỉ cho Phật tánh của mỗi người. Giờ ngồi thiền đã đến, mọi người hãy mau vào ngồi trên tọa cụ của mình, như ngồi trên đài Bát Nhã. Đã ngồi trên đài Bát Nhã phải sao cho liễu triệt tam thừa, dung cả nhị đế. Nghĩa là thông suốt thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa, thông luôn cả tục đế và chơn đế. Một khi đã liễu triệt tam thừa, dung nhị đế, thì ta khai quyền hiển thực để thấy Như Lai tạng tánh. Lắm lúc chúng ta làm những việc gọi là huyễn hóa để chỉ cái thật. Nhờ vào cái huyễn để chỉ cái thật, nhờ có sự mới hiển được lý và thấy được Như Lai tạng tánh. Chư Tổ để lại rất nhiều bài kệ thiền tương tự như thế. Đây không thể lược thuật cho hết được. Về tịnh độ cũng không kém. Ta có câu về lý tịnh độ như sau. Thượng chí nhất tâm bất loạn, hạ chí thập niệm thành công. Trên nhất tâm bất loạn, dưới 10 niệm danh hiệu A-di-đà Phật, tức thành công. Thử hỏi ai làm được? Câu đầu niệm Phật, câu thứ hai vọng đã xen vào, rất khó, nhưng cũng có người tu tập đến chỗ niệm niệm bất ly tâm. Khi ấy, tuy rằng mang xác thân này, nhưng thực ra ta đang sống với pháp thân thanh tịnh. Tóm lại, thiền tịnh song tu là đạt cho được hai ưu điểm: trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật và tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Làm được như vậy, ta không mất thời giờ, nhất là trong thời mạt pháp này, chúng ta không thể khư khư giữ theo lề thói cũ như thời chánh pháp. Chấp chặt thì không thể độ sanh, không thể làm đạo. Cho nên phải biết phương tiện, không phương tiện thì không kết quả gì. Một vị tổ bên Trung Quốc có để lại bài thơ nhằm cổ động pháp môn thiền tịnh song tu như sau. Hữu thiền hữu tịnh độ, dụ như đới giác hổ. Hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu thác lộ. Vô thiền hữu tịnh độ, vạn nhân đắc vạn nhân. Vô thiền vô tịnh độ, thiết sàng tinh đồng trụ. Người có tu thiền và tu tịnh độ giống như cọp mạnh, mọc thêm sừng. Nếu có tu thiền mà không tu tịnh độ, thì 10 người sai đường hết 9. Người không tu thiền mà tu tịnh độ, muôn người tu, muôn người đắc đạo hết cả muôn người. Người nào không tu cả hai pháp môn thiền và tịnh, tâm hồn rất là tối tăm, tức bị sa vào địa ngục, nằm giường sắt nóng và ôm trụ đồng sôi. Như lời tổ dạy, chúng ta phải cố gắng tu thiền và tu tịnh độ. Riêng về tịnh độ, chúng ta phải dùng cái trí để tu, có nghĩa là thiên về lý tịnh độ. Sự tịnh độ là tiệm giáo, lý tịnh độ là đốn giáo. Đốn mới nhanh, tiệm chậm lắm. Nhưng cũng phải biết sự lý dung thông. Đề mục thứ 11. Nhất niệm viên quang, tội tánh không. Đức Phật để lại 84.000 pháp môn. Lắm người hiểu nông cạn lại cho rằng chỉ nên tu duy nhất một pháp môn như tu tịnh độ hay tu thiền. Họ để ngoài tai tất cả những gì không thuộc về pháp môn của riêng họ. Đó là hạng người thiển cận, không hiểu sâu xa nghĩa lý của cụm từ 84.000 pháp môn. Thật ra 84.000 pháp môn là những pháp môn giúp hành giả tu tập hàng ngày, hàng giờ, nếu không nói là hàng phút, hàng giây. Trong cuộc sống thường nhật của chúng ta, mỗi việc làm đều là pháp môn tu: gánh nước, bữa củi, tụng kinh, bái sám hay thiền công án, thiền thoải đầu, đều là những pháp môn và có hiệu dụng như nhau. Ta phải tu trọn 84.000 pháp môn trong một ngày không phải chỉ một pháp môn cho cả một đời tu. Chúng ta thường nghe câu xử lý viên dung, phương thành Phật đạo. Phàm làm việc gì, dù là nhỏ nhặt, cũng phải làm cho viên dung, vô ngại. Sự phải làm thế nào, lý phải hiểu ra sao. Ngay cả những câu kinh câu kệ cũng là những pháp môn vi diệu. Do đó buổi khai thị hôm nay, Thầy sẽ giảng về bài kệ 8 câu dưới đây. Ngưỡng nguyện bổn sư vô lượng thọ, Quán Âm thế chí thánh hiền tăng, Đồng triển oai quang phổ chiếu lâm, Cộng tứ minh gia hàm cứu bạc, Vô thủy kim sanh chư nghiệp chướng, Lục căn tam nghiệp chúng thiên vưu, Nhất niệm viên quang tội tánh không, Đẳng đồng pháp giới hàm thanh tịnh. Ngưỡng nguyện là trải hết lòng mình, nguyện cầu đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ vô lượng thọ chỉ cho Đức Phật A Di Đà, vì Đức Phật A Di Đà tượng trưng cho vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Ngoài ra, sự ngưỡng nguyện còn được hướng về mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. Chúng ta ngưỡng nguyện gì nơi chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng? Là ngưỡng nguyện các ngài đồng triển oai thần oai lực, những yến sáng giác ngộ mà các ngài tu trì được phổ chiếu, tức khắp soi đến muôn loài chúng sanh. Lâm có nghĩa là đến tận nơi hiểu biết của mỗi loài. Cộng tứ minh gia hàm cứu bạc, cộng là cộng chung lại, tứ nghĩa là cho, minh gia là minh huân gia hộ, hàm cứu bạc là bình đẳng cứu vớt muôn loài chúng sanh. Nghĩa của trọn câu là tập trung lại những gì là đại hùng đại lực mà ban phát, và đồng thời minh huân gia hộ cứu vớt muôn loài chúng sanh một cách bình đẳng, không phân biệt. Vô thủy kim sanh chư nghiệp chướng, nghĩa là vì ta còn mang thân tứ đại nên các nghiệp chướng vẫn còn đeo đẳng bên ta từ vô thủy cho đến nay. Tội lỗi nghiệp chướng đều do lục căn tam nghiệp chúng khiên vưu. Lục căn là nguồn gốc của tội lỗi và cũng là nguồn gốc của thánh thiện. Chúng tạo nên ba nghiệp của thân khẩu ý. Khéo tu, khéo phòng hộ sáu căn, ba nghiệp thời hằng thanh tịnh. Không khéo tu, chúng trở thành ác nghiệp. Hậu quả là lãnh chịu những quả ác, quả xấu. Nhân nào quả nấy là vậy. Trồng ớt có ớt, trồng khổ qua có khổ qua, không thể khác được. Tóm lại, lục căn tam nghiệp chúng khiên vưu là các lỗi lầm gây ra do ba nghiệp và sáu giác quan. Tuy nhiên, từ vô thủy đến bây giờ, chúng ta có thể nhất niệm viên quang tội tánh không. Chỉ một niệm được viên quang tròn sáng, thì các tội lỗi từ muôn kiếp bỗng chốc trở thành chân không. Mê nhất kiếp, ngộ nhất thời là vậy. Khi mê, sơn hà đại địa đều có. Nhưng một niệm ngộ thì tất cả đều không, trở thành tiêu dẫn, giống như nước sôi đổ trên băng tuyết. Đổ đến đâu, băng tan đến đó. Tội vốn chẳng có, cũng chẳng không. Nhưng vì vọng tâm mờ tối, mê muội, rắc rối, nên tội mới có. Bằng nếu tâm ta nhất như, sáng ngời như gương, tinh khiết như pha lê, thì tội lỗi có chỗ nào trụ, vướng mắc vào đâu, chúng tản mát cấp kỳ. Đẳng đồng pháp giới hằng thanh tịnh. Lý của câu này bao trùm cả 8 câu trên. Khi tâm đã nhất như, không còn vọng tưởng điên đảo, tâm ấy tỏa rộng, bình đẳng, chiếu soi ánh sáng thanh tịnh. Mọi sự khổ não phiền trược tan biến vào hư không. Thay vào đó, niềm an lạc trọn vẹn trùm khắp cả pháp giới. vào địa ngục hóa thành tịnh độ. Trên lược qua nghĩa của chữ mà chưa đi sâu vào lý của bài kệ. Học đạo ta phải đi về cội nguồn của lý kinh. Hiểu lờ mờ về sự tướng của chữ nghĩa, chúng ta sẽ đi dần dần vào con đường mê tín dị đoan, trở thành cái đạo quái dị, thái quá, bất cập. Có lắm người cạn cợt cho rằng Phật tức tâm. Phật là tâm thì cần gì phải tu, phải ăn chay, phải niệm Phật, đâu cần phải đến chùa lễ Phật. Lý luận như thế là chấp lý bỏ sự, là bất cập. Sự kiện này còn nguy hiểm hơn 10 lần hành sự. Cho nên trong Sa Di Luật Giải có đề cập đến lời răn của một vị tổ sư: thà rằng chấp có như núi Tu Di, để cho chúng sanh người ta làm, đừng có nói không như hạt cải mà rồi chẳng làm gì cả. Không làm sẽ tạo nên cái nhân mê mờ tối tăm, tức là nhân địa ngục. Biết rằng nghiệp có hình tướng là những nhân quả hữu lậu, chưa phải rốt ráo. Nhưng thà rằng nói có để người ta làm, còn hơn nói không để trưởng dưỡng con ma làm biến, con ma giải đãi. Vì vậy cho nên quý vị phải hết lòng hành sự hàng ngày. Tôi không là rốt ráo cho sự nghiệp giải thoát, không dẫn đến quả vị Phật. Nhưng bỏ hành sự không được. Bỏ sự thức khuya dậy sớm, bỏ tương, bỏ rau muối mặn, bỏ các thời công phu, không thể bỏ được. Bỏ những thứ ấy để cầu thành Phật, không khác nào lấy cát nấu thành cơm, sao thành đặng. Hiểu được lý này, ta mới mong Đại Phật tuyên dương thuyết pháp lợi sanh, báo Phật ân đức. Thay thế tâm bảo hoằng pháp mà không hiểu hành sự thế nào thì ai hiểu đây? Bằng hiểu được, tức sự lý dung thông. Hành sự phải đúng với ý nghĩa của sự. Nhờ đúng sự mới rõ được lý đạo. Do đó cắm một cây nhang, dâng một bình hoa, vân vân, cũng phải học. Đừng cho rằng những chuyện đó là tầm thường. Nhất nhất phải học đạo và hành đạo. Học đâu, hành đó. Để một ngày kia, ta sẽ đạt đạo, rồi ra hóa đạo. Nếu không học, không hành, lấy gì đạt, lấy gì hành đạo, lấy gì hóa đạo? Tuy khuyên hành sự, nhưng cuối cùng cũng phải trở về với tâm thiệt của mình. Cho nên mới có hồi sự hướng lý, hồi tướng hướng tánh, hồi tự hướng tha, hồi nhân hướng quả. Làm tất cả sự tướng, nhưng phải quy về lý đạo, lý tánh, hầu lợi ích cho mình và cho pháp giới chúng sanh. Sách Thánh Nhân có câu: tảo chúc cầu minh, đọc thơ cầu lý. Nghĩa là tạo cái đuốc để cầu ánh sáng, cầm đuốc so sáng cho người. Đọc thơ cũng vậy, đọc để tìm cái diệu lý trong sách, thấu triệt và thể nhập vào tâm. Tất cả những gì về hành đạo và tu đạo trong suốt 24 giờ đồng hồ đều quy trở lại lý tánh. Lý tánh tức là chân tâm. Trở về với tâm, cá cá học vô vi là vậy. Vô vi là tâm. Mỗi người học lại những diệu dụng của chân tâm. Đạo lý của bài kệ này là làm việc gì cũng phải hết lòng hết dạ thì việc đó mới thành. Dầu việc có tầm thường như quét nhà rửa chén, mà không có tâm chí thành vẫn không đi đến đâu. Trải cái tâm bổn sư, cái tâm vô lượng thọ của mình trên công việc làm, đem cả tấm lòng mà mong muốn, mà nguyện cầu. Chớ có đem cái sự giải đãi, sợ khó sợ khổ, sợ bệnh sợ hoạn, thì việc làm chỉ kết quả thường thôi. Không siêu việc, không xứng tánh tác Phật sự. Cho nên ngưỡng nguyện là trở về với vị thầy gốc của ta, trở về với bản tâm thanh tịnh từ vô thủy đến bây giờ.